cái này vấn đề thương lượng. Thương lượng tức là sự thỏa thuận giữa hai bên, một bên là cơ quan tòa án ghi ra oan sai phải bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, và một bên đòi bồi thường là cái người công dân bị hàm oan, là Quỳnh Văn Nén. Do đó đây cái vấn đề mà cái quyết định cuối cùng để cho ra con số bao nhiêu tiền á, nó là sự thỏa thuận giữa hai bên, từ bên phía bên tòa án tỉnh Bình Thuận là cơ quan làm oan, còn phía bên cái người mà đòi bồi thường là ông Nén á, thì ngoài ông Nén ra còn có hai người đại diện theo ủy quyền của ông Nén, là cha của ông Nén là ông Quỳnh Văn Chuyện và ông Nguyễn Thần. Ngoài ra còn có một người liên quan trong vấn đề mà hỗ trợ cho ông Nén trong quá trình mà kêu oan, ông anh rể của Nén, tức là chồng của chị ruột của ông Nén á, là anh Quỳnh Trung Nghĩa. Thì đó là phía bên gia đình của bên người yêu cầu bồi thường. Cái thỏa thuận này thì kết thúc thì cả hai bên đều vui vẻ. Bên phía bên bồi thường người ta cũng chấp nhận được, và bên được bồi thường thì họ cũng chấp nhận được, từ dù ít dù nhiều gì thì bây giờ cũng năm hết Tết đến, họ cũng cần một số tiền để họ chữa bệnh, nhất là Nén bây giờ bệnh càng ngày càng nặng thêm. Gần đây thì khi mà vô bệnh viện Tâm Phân Thần tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong hồ sơ bệnh án lại ghi thêm một cái loại là trầm cảm thuộc trường hợp nặng, người ta yêu cầu nhập viện. Nhưng mà gia đình Nén, thấy sợ quá, trong toàn là những người điên không à, thành ra là để điều trị sẽ phải tốn tiền, mà tiền thì không có. Năm hết Tết đến cũng không có tiền, không có tiền để mà sinh sống, thì lấy tiền đâu mà để chữa trị. Do đó là cuối cùng gì cũng là một cái bức bách về kinh tế mà gia đình Nén cũng chấp nhận con số hơn 10 tỷ đó, để mà tới đây vừa ăn Tết xong là phải lo chữa trị bệnh.
Dạ thưa luật sư, tại sao lại phải tới 7 lần thương thuyết mới xong mới đưa đến kết quả hai bên đồng ý thưa luật sư ha? Dạ.
Nói chung lần nào thì tòa cũng có một cái câu đây là lần thương lượng cuối cùng. Nó giống như một lời thách thức là mấy anh kiện đi, chúng tôi sẽ xử chúng tôi. Và lần nào thương lượng nào cũng vậy. Và cái việc bồi thường, thương lượng bồi thường cho ông Nén á, có lẽ là một cái tiền lệ chưa từng xảy ra. Tức là mấy vấn đề, mấy trường hợp khác người ta bồi thường, người ta thương lượng nhau một lần hai lần thôi. Nhưng mà ở đây nó là một cuộc giằng co, mặc cả, tăng lên, giảm xuống. Thỏa thuận nhau ban đầu là 10 tỷ 72 nghìn đồng. Sau đó đột ngột giảm xuống thấp nhất 2 tỷ 6 đồng. Rồi sau đó lại nói thương lượng lần nữa, thương lượng nữa cũng hâm là đây lần thương lượng cuối cùng. Rồi tăng lên thành là 6,8 tỷ đồng. Rồi nói đây là lần cuối cùng. Nhưng mà sau đó cuối cùng á, bây giờ là chốt lại với nhau là con số là 10 tỷ 133 triệu 500 nghìn đồng. Thì tăng lên giảm xuống như vậy, nó làm cho cái người bị thiệt hại người ta mòn mỏi. Tại vì đi khoảng 15 lần, 7 viên bản thương lượng, nhưng mà người ta đi khoảng 15 lần, từ lúc người ta tới làm đơn được tòa án hướng dẫn, rồi phải đi giám định, giờ phải đi thế này nọ, khoảng 15 lần. Mà ông cụ Chuyện thì ông đã gần 100 tuổi rồi. Mái tóc bạc trắng không có một sợi đen nào, nó bạc trắng như vôi vậy đó. Từ ở dưới Cà Mau đi lên Tân Minh ra Phan Thiết, xong rồi ở đó là thương lượng, xong ra về Tẩy Trắng. Mà 15 lần như vậy với 7 cuộc thương lượng như vậy, thì những người bảo vệ cho phía ông Nén là không biết rằng là lần nào sẽ không còn có mặt ông cụ Chuyện nữa, tức là ông cụ Chuyện sẽ ra đi vào lúc nào. Đồng thời với một người bị tâm thần như Nén thì không biết rằng là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Bởi trước đây sau khi mà ra tù, ngày xưa đi xe đạp, bây giờ thấy xe gắn máy đâu có biết tay ga nó phải thắng như thế nào. Đứa cháu chỉ chạy xe tay ga để khỏi phải lệ thuộc vô vợ Nén đi đâu, vợ Nén phải chở hay là cháu chở. Thì Nén nhảy lên học cái là chạy mà không biết cái thắng ở chỗ nào hết, xém coi như là cũng đứng trước cái sống chết. Giai đoạn đó thì cả xã hội, dư luận xã hội người ta rất là hoang mang, nếu mà Nén mà chết thì ai bồi thường nữa, mà bồi thường cho ai đây, nó sẽ rơi vào bế tắc, mà cái tội ác nó vẫn sẽ còn tồn tại, và cái người lương thiện bị hàm oan là sẽ chết đi và có những cái nghi vấn nữa. Do đó là cái nếu mà thương lượng nó kéo dài thì sinh mạng, cái tuổi thọ của ông Chuyện nó như là cái ngọn đèn dầu sắp tắt, thì không biết là sẽ tắt lúc nào, thì chúng tôi cũng rất là lo. Giờ cái thể trạng, cái tinh thần của ông Nén biểu hiện nhiều vấn đề phức tạp. Song song đó, ông Nén còn phải dự những buổi lấy cung của cơ quan điều tra viện sát tối cao. Lấy cung trong cái việc mà ông Nén làm cái người đã từ những người nào đã làm những hành vi gì, có bức cung hay không, có nhục hình hay không, có dụ cung hay không, có mớm cung hay không, hay là có những thủ đoạn nào để mà biến một cái người lương thiện nhà Nén trở thành người tội phạm, và biến cả gia đình bên vợ của Nén, người lương thiện, những người lương thiện thành gần 10 người là trở thành tội phạm, trong đó có người bệnh nan y sắp chết, trong đó có người già, trong đó có đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi cũng khởi tố luôn. Tức là không có luật lệ nào hết, trong khi luật quy định là cho em chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với là từ 14 tuổi trở lên đối với những tội đặc biệt nghiêm trọng, cố ý. Đằng này một đứa trẻ 14 tuổi chưa có tới tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà vẫn khởi tố luôn. Ở đây có một cái vấn đề là vô pháp. Như vậy phải đối diện với những cái cuộc điều tra song song với vấn đề bồi thường. Và các cuộc điều tra này các luật sư chúng tôi cũng được tham dự để dự cung. Tại vì cơ quan điều tra cũng tôn trọng luật sư bảo vệ cho Quỳnh Nén. Thành ra các buổi dự cung đều thông báo chúng tôi để chúng tôi dự. Thì như vậy đó là những cái áp lực đối với Nén. Cuộc sống thì không thoải mái, tiền bạc không có. Cũng được Mạnh Thường Quân đã giúp cho số tiền cất được căn nhà để mà ở chỗ có chỗ che mưa che nắng cho nó khang trang tí rồi chấm hết. Còn ngoài ra những cái chi tiêu sinh hoạt trong gia đình hàng ngày là phải đi vay đi mượn. Nói là như vậy đó là một cái áp lực rất là lớn.